là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
Xã Minh Bảo đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
Gần 6.000 người có công với cách mạng được chi trả trợ cấp trong tháng 3.
Công an tỉnh đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ căn cước công dân.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với bà Đỗ Thị Bích Diệp, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê tỉnh về việc triển khai thực hiện cuộc tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái đã công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Minh Bảo đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020. Đây là xã thứ hai của thành phố cũng như của tỉnh Yên Bái được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tới dự có lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo thành phố Yên Bái và đông đảo bà con nhân dân xã Minh Bảo. Năm 2016, xã Minh Bảo thành phố Yên Bái được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Để thực hiện có hiệu quả các tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã Minh Bảo đã tập trung nâng cao thu nhập cho người dân, phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, mở rộng các loại hình kinh doanh, dịch vụ và ngành nghề nông thôn, xây dựng các sản phẩm OCOP, hình thành các vùng sản xuất theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, đem lại hiệu quả kinh tế cao như vùng chè, vùng chăn nuôi ong, vùng trồng đào cảnh. Xã đã tập trung lồng ghép vốn các chương trình dự án đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất nhằm nâng cao thu nhập và đời sống cho nhân dân. Nhờ vậy, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 54 triệu đồng một người một năm. Nhóm tiêu chí về môi trường được quan tâm, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn được thu gom vận chuyển xử lý theo đúng quy định. 100% các hộ chăn nuôi trên địa bàn có chuồng trại chăn nuôi theo đúng quy định và đảm bảo các tiêu chí về vệ sinh môi trường. Các cơ sở sản xuất kinh doanh và dịch vụ đã thực hiện xử lý rác thải cơ bản đảm bảo. Nhóm tiêu chí về giáo dục, y tế, văn hóa của xã đã đạt yêu cầu của xã nông thôn mới kiểu mẫu, an ninh trật tự tại xã được giữ vững ổn định. Các vụ việc liên quan đến đơn thư khiếu nại của nhân dân được giải quyết kịp thời, không để phát sinh phức tạp kéo dài. Các thủ tục hành chính được giải quyết công khai minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. Tại lễ công bố, Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái đã công bố quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Minh Bảo đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020 cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Minh Bảo. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho một số tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại thành phố Yên Bái. Ngay sau lễ công bố xã Minh Bảo đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái đã tổ chức lễ khởi công công trình đường từ trung tâm xã Minh Bảo nối với quốc lộ 70. Công trình do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Yên Bái làm chủ đầu tư với chiều dài 2,6 km, bề rộng mặt đường 6m, được giải át van, có hệ thống cây xanh, hành lang, vỉa hè, hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn cấp 4, tổng mức đầu tư 14,5 tỷ đồng, dự kiến được đưa vào sử dụng vào cuối tháng 10 năm 2021.
Sáng nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 đã tổ chức hội nghị lần thứ 6 để thực hiện quy trình công tác cán bộ trong việc điều chỉnh phương án giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức danh trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Yên Bái và Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định, chủ trì hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, thảo luận dân chủ, khách quan và tiến hành bỏ phiếu để điều chỉnh phương án giới thiệu nhân sự để bầu chức danh trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2026 và chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
Theo hợp đồng ký kết bắt đầu từ mùng 5 tháng 3 năm 2021, Bưu điện tỉnh Yên Bái tổ chức chi trả cho gần 6.000 đối tượng trợ cấp hàng tháng với tổng số tiền trên 11 tỷ đồng và trên 100 đối tượng được trợ cấp một lần với số tiền trên 1 tỷ đồng tại các điểm bưu cục, bưu điện văn hóa xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Việc chi trả phải đảm bảo đúng thời gian, đúng người hưởng, đúng số tiền. Quy trình chi trả được kiểm soát chặt chẽ nhằm giảm thiểu nguy cơ mất tiền, sai sót, gian lận, thất thoát hoặc mất an toàn cho người nhận tiền tại các điểm chi trả. Đảm bảo 100% đối tượng người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh đang hưởng trợ cấp hàng tháng được chi trả đúng chế độ. Việc chi trả trợ cấp cho người có công qua bưu điện thể hiện nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, hướng tới xây dựng nền hành chính công chuyên nghiệp, hiệu quả và minh bạch, góp phần thực hiện tốt chủ trương chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng.
Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2021, huyện Văn Chấn phấn đấu trồng mới 60 hectare dâu. Để hoàn thành mục tiêu này, ngay từ đầu năm huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các xã thị trấn ra soát quy hoạch diện tích đất trồng dâu, đồng thời hỗ trợ 100% cây giống, tương đương 21 triệu đồng một hectare và 1,5 triệu đồng tiền giống tằm cho lứa nuôi đầu tiên. Ngoài ra hỗ trợ tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, giúp nông dân có kiến thức phát triển một cách hiệu quả. Để giúp các hộ có thêm điều kiện phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm, ngoài các chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện sẽ hỗ trợ tiền để mua giống dâu, hình thành được vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn, quy mô đạt trên 70 hectare diện tích trồng dâu nuôi tằm, góp phần mang lại thu nhập cao và ổn định cho người dân Văn Chấn.
Sáng nay tại xã Tân Hợp, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Yên đã phát động phong trào Phụ nữ Văn Yên chung tay bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Tin của phóng viên Nguyễn Hà. Những năm qua, Hội Phụ nữ huyện Văn Yên đã vận động hội viên nhân dân thường xuyên vệ sinh đường làng ngõ xóm, xây dựng mô hình chống rác thải nhựa, tổ chức 6 buổi truyền thông về bảo vệ môi trường. Qua triển khai phong trào Phụ nữ Yên Bái với môi trường xanh sạch đẹp, các cơ sở hội đã xây dựng được trên 250 mô hình thu gom, xử lý rác thải, 30 ngôi nhà xanh bảo vệ môi trường, gây quỹ tiết kiệm giúp đỡ gia đình hội viên nghèo. Các cấp hội tiếp tục duy trì trồng mới các đoạn đường hoa tại các xã. Năm 2020, Hội Phụ nữ huyện trồng mới hơn 20 km đường hoa, duy trì 802 mô hình nhà sạch vườn đẹp, 92 đoạn đường phụ nữ tự quản. Thực hiện phong trào Phụ nữ Văn Yên chung tay bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Yên tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, tập trung tuyên truyền phổ biến nội dung 8 tiêu chí cuộc vận động gắn với các tiêu chí nông thôn mới, tích cực xây dựng các mô hình thu gom xử lý rác thải tại địa phương, xây dựng các hố rác công cộng, thùng đựng rác, không vứt rác bừa bãi, vứt chai lọ, bao bì, thuốc bảo vệ thực vật xuống đồng ruộng, ao hồ, góp phần thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua phát huy truyền thống đoàn kết nhân ái của dân tộc Việt Nam, các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân đóng trên địa bàn tỉnh, trong đó có Viễn thông Yên Bái đã tích cực cùng với chính quyền các cấp có nhiều hoạt động giúp đỡ các gia đình chính sách, người nghèo bằng nhiều việc làm thiết thực, ghi nhận của phóng viên thời sự. Công tác giảm nghèo của tỉnh Yên Bái trong những năm gần đây đã đạt được những kết quả quan trọng. Đặc biệt trong năm 2020, mặc dù chịu tác động lớn của đại dịch COVID-19, song Yên Bái đã quan tâm triển khai các chính sách an sinh xã hội, nhờ đó đã giảm 9.714 hộ nghèo. Để có được kết quả này, ngoài sự nỗ lực của chính quyền các cấp, thì điều đáng ghi nhận là sự hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức cá nhân, nhất là các đơn vị, doanh nghiệp. Trong đó, Viễn thông Yên Bái thời gian qua có nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, luôn sẵn sàng chung tay vì cộng đồng. Hàng năm tập đoàn và các đơn vị trực thuộc luôn dành hàng trăm triệu đồng tổ chức các hoạt động an sinh xã hội từ thiện. Ông Lê Nam Yên, Chủ tịch Công đoàn Viễn thông Yên Bái trao đổi.
Hàng năm cùng với nhiệm vụ chính trị được giao là phục vụ chính quyền địa phương đảm bảo tin liên lạc và sản xuất kinh doanh hiệu quả, thì đơn vị chúng tôi cũng tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa bàn. Thì hàng năm thì chúng tôi đều trích cái nguồn quỹ của đơn vị, cũng như là vận động cán bộ nhân viên tham gia ủng hộ các quỹ an sinh xã hội. Ví dụ như trong năm 2020, mặc dù tình hình COVID, dịch bệnh như thế, thì nhưng mà chúng tôi cũng vẫn trích quỹ ủng hộ và cũng chung tay với tỉnh về các hoạt động an sinh xã hội và trong phòng chống dịch COVID. Như trong năm 2020, thì chúng tôi là tổng cái kinh phí và hỗ trợ thì cũng trên 860 triệu đồng.
Năm 2020, mặc dù do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, Viễn thông Yên Bái đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh với tổng doanh thu đạt gần 233 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ổn định, năm 2020, VNPT Yên Bái đã trích nguồn kinh phí trên 860 triệu đồng để chung tay cùng chính quyền thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Ngoài ủng hộ về tiền mặt hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19, ủng hộ các quỹ vì trẻ thơ, quỹ khuyến học của VNPT còn hỗ trợ trên 2,4 triệu tin nhắn phục vụ phòng chống dịch đến các thuê bao di động. Đồng thời hỗ trợ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái mua khẩu trang miễn phí cho người dân ở một số địa bàn trọng điểm. Đã thành thông lệ, cứ vào mỗi dịp Tết đến xuân về, VNPT Yên Bái lại phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp và một số địa phương có những chương trình tặng quà Tết ý nghĩa. Riêng trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu vừa qua, VNPT Yên Bái đã giúp hàng trăm hộ nghèo, đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn có thêm một cái Tết ấm áp. Với số tiền gần 40 triệu đồng, VNPT đã tặng hơn 60 suất quà, trung bình mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các đối tượng là hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đón Tết. Ông Lương Xuân Long, thôn Minh Phú, xã Y Can, huyện Trấn Yên, xúc động nói.
Tôi là hộ nghèo, thì vợ là tàn tật, bây giờ có hai vợ chồng già ở với nhau thôi. Thế thì gia đình rất khó khăn, chỗ nào hỗ trợ được bằng nào hay bằng ý thôi. Xin rất cảm ơn và mừng lắm.
Ngoài các hoạt động an sinh xã hội, Viễn thông Yên Bái còn vận động cán bộ, công nhân viên chức tích cực hưởng ứng đóng góp ủng hộ các quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, với mong muốn phát huy tinh thần sẻ chia, tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái, những giá trị nhân văn của dân tộc Việt Nam trong hoạt động chia sẻ với cộng đồng. Các hoạt động an sinh xã hội và hỗ trợ thiết thực của VNPT Yên Bái đã góp phần tích cực vào việc xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và cho toàn xã hội. Cùng với quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021, VNPT Yên Bái còn lên kế hoạch cụ thể để tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, với mục tiêu hướng về cơ sở có những hoạt động thiết thực ý nghĩa hơn đối với các gia đình, chính sách và hộ nghèo.
Tại khu vực Nghĩa Trang Đá Bia thuộc Tổ 9, phường Yên Ninh, Tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Yên Bái vừa kiểm tra bắt giữ hai đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy là Nguyễn Thanh Sơn sinh năm 1991, trú tại Tổ 8, phường Yên Ninh và Trần Anh Tuấn sinh năm 1982, trú tại Tổ 12, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Thu giữ tại chỗ 0,23 gam ma túy tổng hợp dạng đá, mở rộng điều tra lực lượng chức năng đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với người, nơi ở của Hoàng Duy Linh sinh năm 1993, trú tại tổ dân phố Hồng Phú, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Tổ công tác đã thu giữ 4,86 gam ma túy tổng hợp dạng đá cùng một số vật chứng có liên quan. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng trên về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy để xử lý theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, sáng nay Việt Nam ghi nhận có 3 ca mắc mới COVID-19, đều là người nhập cảnh đã được cách ly ngay tại Bình Dương và Kiên Giang. Như vậy, đến thời điểm này, Việt Nam có tổng cộng 1.561 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 868 ca. Trong đó, riêng Hải Dương có 684 ca, 10 tỉnh thành phố đã qua 18 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng: Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại tỉnh Yên Bái đến nay chưa có ca nhiễm COVID-19 nào. Kết quả này là nhờ toàn tỉnh đã triển khai nghiêm túc và chặt chẽ các biện pháp khuyến cáo của ngành y tế. Tỉnh cũng đã kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19, nhờ đó ý thức phòng chống dịch bệnh của người dân đã được nâng lên. Trên thế giới đến nay đã có hơn 115 triệu người mắc COVID-19, trên 2,5 triệu người tử vong. 5 quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới gồm Mỹ, Ấn Độ, Brazil, Nga và Anh.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, hôm 2 tháng 3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc họp báo đầu tiên sau 41 ngày bước vào Nhà Trắng. Chính quyền Tổng thống Biden đã nối lại các cuộc họp báo hàng ngày của Nhà Trắng với sự chủ trì của thư ký báo chí Jen Psaki. Tại cuộc họp báo, Tổng thống Biden thông báo sẽ có đủ vaccine ngừa COVID-19 cho toàn bộ người Mỹ trưởng thành vào cuối tháng năm này. Trước đó, hôm 27 tháng 2, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ phê duyệt vaccine ngừa COVID-19 chỉ một liều của Johnson & Johnson. Đây là loại vaccine thứ ba được cấp phép tại Mỹ. Trong khi đó, kết quả khảo sát mới của Harvard Scott Harris cho thấy Tổng thống Biden bắt đầu nhiệm kỳ ở Nhà Trắng với sự ủng hộ của 61% số cử tri. Số người ủng hộ ban đầu của ông Biden cao hơn nhiều so với ông Donald Trump khi nhậm chức. Kết quả khảo sát mới do Harvard Cap Harris Poll công bố ngày 1 tháng 3 cho thấy chỉ có 39% số người trả lời cho biết họ không ủng hộ những gì ông Joe Biden đang làm ở Nhà Trắng. Tỷ lệ ủng hộ của đương kim Tổng thống Mỹ đi kèm với sự ủng hộ tăng lên đối với Đảng Dân Chủ. Tổng cộng 55% số người trả lời khảo sát cho hay họ ủng hộ Đảng Dân Chủ, so với tháng 1 tỷ lệ này tăng 7 điểm. Ngày 3 tháng 3, hơn 10.000 người tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia đã phải cách ly số ca lây nhiễm COVID-19 và những địa điểm có liên quan đến sự kiện cộng đồng ngày 20 tháng 2 tiếp tục tăng cao. Thị trưởng Phnom Penh khẳng định việc cách ly hàng loạt là cách duy nhất để ngăn chặn dịch COVID-19 lan rộng tại thủ đô. Nếu không thực hiện điều này, tình hình sẽ vô cùng nghiêm trọng khi toàn bộ thủ đô Phnom Penh bị phong tỏa. Theo thông báo của chính quyền Phnom Penh, chính phủ Campuchia hỗ trợ $5 một ngày trong vòng 15 ngày, và 20 kg gạo cho mỗi hộ gia đình bị cách ly phòng COVID-19. Tính đến sáng ngày 3 tháng 3, tổng số ca lây nhiễm COVID-19 tại Campuchia là 878 trường hợp, trong đó có 34 ca mới phát hiện đều có liên quan đến sự cố cộng đồng ngày 20 tháng 2. Trong vòng một tuần từ ngày 5 đến 12 tháng 3, Lào sẽ triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho các đối tượng ưu tiên trước khi tiêm rộng rãi cho người dân. Ba nhóm đối tượng ưu tiên trong đợt tiêm lần này là nhân viên y tế, nhân viên cửa khẩu và người quản lý tại các trung tâm cách ly trên cả nước. Hiện Lào đang có 303.000 liều vaccine COVID-19, gồm 302.000 liều từ hãng dược phẩm Sinopharm do Trung Quốc tài trợ và 1.000 liều Sputnik V do Nga tài trợ. Lào dự kiến đến năm 2023, toàn bộ người dân trong nước sẽ được tiêm vaccine ngừa COVID-19 với kinh phí khoảng 174 triệu đô la Mỹ. Ngày 2 tháng 3, Thủ tướng Áo Sebastian Kurz cho biết nước này sẽ hợp tác với Đan Mạch và Israel nghiên cứu phát triển vaccine ngừa COVID-19 thế hệ thứ hai để không phải phụ thuộc vào Liên minh châu Âu. Thủ tướng Áo Sebastian cho biết trong tuần này ông sẽ cùng với người đồng cấp Đan Mạch đến Israel để thảo luận với Thủ tướng Benjamin Netanyahu về việc phát triển sản xuất vaccine ngừa COVID-19 thế hệ thứ hai để đối phó với các biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Theo Thủ tướng Áo, việc EU tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho các quốc gia thành viên là đúng, nhưng cơ quan dược phẩm châu Âu đã quá chậm chạp trong quá trình phê duyệt và gây tắc nghẽn nguồn cung của các công ty dược phẩm. Hiện tiến độ tiêm chủng vaccine phòng ngừa COVID-19 ở EU diễn ra chậm hơn nhiều so với Israel, Mỹ và Anh. Tỷ lệ tiêm chủng của Israel quốc gia sớm ký hợp đồng và phê duyệt vaccine của các nhà sản xuất Pfizer và Moderna của Mỹ đạt 94%, trong khi tỷ lệ tiêm này ở EU là 7%. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen đã thừa nhận EU còn tồn tại nhiều hạn chế trong việc phê duyệt sử dụng vaccine COVID-19, đồng thời cho rằng châu Âu cần khởi động một dự án nghiên cứu các biến thể mới để chuẩn bị cho việc phát triển vaccine phòng COVID-19 thế hệ thứ hai. Bức ảnh vệ tinh mới mà các hãng tin CNN thu được cho thấy Triều Tiên gần đây đã có một số động thái nhằm che giấu một cơ sở mà giới tình báo Mỹ cho là được sử dụng để lưu trữ vũ khí hạt nhân. Bức ảnh do NASA chụp ngày 11 tháng 2 và được các chuyên gia tại Viện Middlebury phân tích cho thấy Triều Tiên đã xây dựng các cấu trúc mới ở khu vực Rongdong-dong trong năm 2020. Theo các nhà nghiên cứu, các hoạt động xây dựng này là nhằm che đậy hai đường hầm dưới lòng đất dẫn tới cơ sở lưu trữ vũ khí hạt nhân. Ảnh vệ tinh về cơ sở ghi chứa vũ khí hạt nhân của Triều Tiên được công bố vào thời điểm chính quyền mới ở Mỹ vẫn chưa có động thái cụ thể với Bình Nhưỡng. Thông tin mới này có thể làm tăng thêm tính cấp bách về chính sách mới của Mỹ với Triều Tiên. Một số nhà phê bình cho rằng việc xem xét lại chính sách với thời gian quá dài có nguy cơ làm phức tạp thêm mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Thưa quý vị và các bạn, cuộc tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 trên quy mô toàn quốc được triển khai từ ngày 1 tháng 3 năm 2021. Thông qua cuộc tổng điều tra nhằm thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, sự nghiệp, đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế, kết quả sản xuất kinh doanh, trên cơ sở đó xây dựng dữ liệu phục vụ biên soạn các chỉ tiêu, thống kê kinh tế xã hội. Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa và giải pháp triển khai cuộc điều tra này tại tỉnh Yên Bái, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với bà Đỗ Thị Bích Diệp, Phó Chi cục trưởng Cục Thống kê tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Xin bà có thể cho biết một số điểm mới, điểm khác biệt của cuộc tổng điều tra kinh tế cũng như điều tra về cơ sở hành chính lần này so với lần trước và vì sao lại tách hai nội dung này để điều tra?
Điều mới của tổng điều tra lần này là so với tổng điều tra lần trước ấy, là điều tra về hành chính thì tách ra là do Bộ Nội vụ thực hiện để phù hợp với lại những cái mà mục đích nghiên cứu của Bộ Nội vụ. Thế còn điều tra về đơn vị sự nghiệp thì lại do Tổng cục Thống kê thực hiện. Thì so với lại các cuộc tổng điều tra trước đây thì đều do là ngành thống kê thực hiện. Đối với lại địa phương ấy, thì chỉ có một cái ban chỉ đạo chung bởi vì là nó giảm thiểu cái yếu tố về hành chính. Thứ hai nữa là nó có cái sự là phối kết hợp đan xen giữa cái điều tra hành chính và điều tra sự nghiệp. Ví dụ như là điều tra đơn vị hành chính thì các sở ngành, dưới các sở ngành thì có các đơn vị sự nghiệp. Chính vì vậy mà nó có cái sự là chỉ đạo đan xen, tức là đơn vị là các sở ngành thì người ta lại nắm được các đơn vị sự nghiệp ở cấp dưới, ví dụ như là sở giáo dục này, sở y tế này, sở lao động thì là nó có cái đơn vị sự nghiệp ở hệ thống ở dưới. Chính vì vậy mà cần có một cái sự chỉ đạo thống nhất từ trên dưới, cho nên là cái việc mà nó cái ban chỉ đạo nó chung là như vậy.
Với Yên Bái là tỉnh miền núi còn có nhiều khó khăn, nhất là về địa hình cơ sở cũng như trình độ nhận thức của người dân. Để mà thực hiện thành công cái cuộc tổng điều tra lần này thì việc ứng dụng công nghệ thông tin thì sẽ được triển khai như thế nào, và đặc biệt là thực hiện điều tra trong cái bối cảnh đại dịch Covid thì mình có những phương pháp nào để mà thực hiện hiệu quả cũng như là đạt được tiến độ đề ra.
Đối với lại tỉnh Yên Bái thì cái việc mà triển khai tổng điều tra trong cái bối cảnh mà dịch bệnh Covid đang diễn biến phức tạp thì cũng có những cái thuận lợi. Thuận lợi thứ nhất đó là cái diễn biến về dịch Covid ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến thời điểm này là cũng có chưa xuất hiện một cái ca Covid nào ở trên địa bàn. Chính vì vậy mà nó cũng có cái thuận lợi hơn. Thứ hai, đấy là việc ứng dụng công nghệ thông tin, tức là điều tra bằng hình thức là trực tuyến, tức là các đơn vị tự kê khai. Chính vì vậy nó cũng hạn chế cái việc mà tiếp xúc giữa đối tượng là điều tra viên cũng đối với lại là các đơn vị điều tra, thì nó cũng là một trong những cái thuận lợi. Tuy nhiên thì bên cạnh cái thuận lợi đấy thì có những cái khó khăn, đó là cái địa bàn của tỉnh Yên Bái thì nó là miền núi, cho nên là nó cũng rộng, địa hình phức tạp, đi lại nó cũng khó khăn. Thì trong cái bối cảnh dịch Covid như vậy thì cái việc hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thì nó cũng có những cái mà hạn chế trong cái suy nghĩ của những cái đối tượng điều tra, trong việc mà tiếp xúc là người ta cũng hạn chế. Chính vì vậy mà cái ứng dụng công nghệ thông tin để điều tra đấy là một cái giải pháp của trong cái bối cảnh đại dịch hiện tại.
Thưa bà, là cuộc tổng điều tra lần này chỉ nhằm thống kê số liệu hay là còn đưa ra những cái nhìn tổng thể về bức tranh kinh tế xã hội của tỉnh cũng như là thực trạng doanh nghiệp, các cơ sở hành chính của tỉnh Yên Bái trong năm 2021 này là như thế nào?
Cuộc tổng điều tra lần này sẽ đưa cung cấp số liệu về toàn bộ các ngành kinh tế, giúp chúng ta nắm được quy mô GDP, cơ cấu của GDP, làm tiền đề quan trọng cho việc tính toán số liệu GDP toàn quốc và GRDP của các địa phương. Qua đó thì các sở ngành, các địa phương cũng cần phải tăng cường trong cái công tác tham mưu giúp cấp ủy và chính quyền các cấp có được cái nhìn tổng thể về bức tranh kinh tế xã hội của tỉnh, nắm bắt được thực trạng của từng ngành, từng địa phương để từ đó định vị đang ở đâu trong cái quá trình phát triển, xác định được tiềm năng, lợi thế cần được khai thác và nhận diện được cái rào cản, thách thức phải vượt qua, và quan trọng nhất là tìm ra được cái quyết sách chỉ đạo điều hành phù hợp với địa phương để phát triển kinh tế nhanh.
Vâng, xin cảm ơn bà về cuộc trao đổi phỏng vấn này.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Ở vòng 29 ngoại hạng Anh mùa này, Man City tiếp đón Wolverhampton trên sân nhà. Đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola mở tỷ số ở phút 15 nhờ pha đá phản lưới nhà của Dean Dunker. Phút 61, Connor Cody săn bằng tỷ số 1-1 cho Wolverhampton. Sau quả đá phạt trực tiếp của Wolverhampton, Cody đã thực hiện cú đánh đầu chuẩn xác trong vòng cấm, làm tung lưới Man City. Bàn thắng này đã khiến trận đấu trở nên gay cấn hơn. Man City một lần nữa vươn lên dẫn trước ở phút 80 sau cú dứt điểm của Jesus ở cự ly gần, qua đó nâng tỷ số lên 2-1 cho Man City. Chưa dừng lại ở đó, Man City liên tiếp có hai bàn thắng ở các phút 90 và 90+4 để giành chiến thắng áp đảo 4-1 trước Wolverhampton. Với kết quả này, Man City tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. Đội bóng của Pep Guardiola hơn đội nhì bảng là MU tới 15 điểm. Tuy nhiên, Man City đá nhiều hơn một trận. Trong suốt hiệp 1, dù kiểm soát bóng vượt trội so với đội bóng tân binh của giải đấu La Spezia, Juve không tạo ra được cơ hội rõ rệt trước khung thành đối phương. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa không đều. Bước sang hiệp 2, Juventus thi đấu hiệu quả hơn khi huấn luyện viên Pirlo tung Bernadeschi và Morata vào sân. Phút 62, chỉ một phút sau khi có mặt trên sân, Bernadeschi kiến tạo cho Morata ghi bàn mở tỷ số, phá vỡ thế bế tắc cho Juve. 9 phút sau, Bernadeschi tiếp tục sắm vai trò kiến tạo để chia xa dứt điểm cận thành, ghi bàn thứ hai cho đội chủ nhà. Phút 89, tới lượt Ronaldo ghi tên mình lên bảng tỷ số. Đến phút bù giờ, Spezia được hưởng phạt đền khi trọng tài xác định Giassi bị phạm lỗi bởi Demiral. Tuy nhiên, thủ thành Sesni đã xuất sắc cản phá cú sút của Galabinov để bảo toàn cách biệt cho Juventus. Thắng chung cuộc 3-0, Juve rút ngắn khoảng cách với đội dẫn đầu bảng xếp hạng Inter Milan xuống còn 7 điểm. Tiếp tục với trận tứ kết cúp quốc gia Đức giữa Mönchengladbach và Dortmund, cả hai chơi đôi công sòng phẳng trong hiệp 1, song đều không tận dụng các cơ hội đối mặt của mình. Bước sang hiệp 2, thế chủ động nghiêng nhiều sang đội chủ nhà Mönchengladbach, thế nhưng họ lại không cụ thể hóa được lợi thế của mình thành bàn thắng. Trong khi đó, Dortmund đã đạt được điều mình cần sau một pha phản công mẫu mực với sự kết hợp của bộ ba Reus, Haaland và Sancho. Chung cuộc, Dortmund giành chiến thắng 1-0 trước Mönchengladbach để giành vé vào chơi trận bán kết. Ở giải quần vợt Rotterdam mở rộng, Tsitsipas đã vượt qua đối thủ khó nhằn ở vòng 1. Tsitsipas tiếp tục phong độ tốt kể từ đầu năm 2021 khi đánh bại Ego Gerasimov trong 2 set với các tỷ số 7-6 và 7-5. Gerasimov tỏ ra là một đối thủ đáng gờm và đã kéo dài trận đấu này tới gần 2 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, Tsitsipas đã thể hiện sự bình tĩnh cần thiết. Ở trận đấu tiếp theo, Tsitsipas sẽ đối đầu Hubert Hurkacz, tay vợt số 1 của Ba Lan, người đã thắng Adrian Mannarino 6-3 và 7-6 ở vòng 1. Tsitsipas đã thắng tới 15 lần trong 16 trận gặp Hurkacz.
Thời gian còn lại là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 3 ngày mùng 4 tháng 3 năm 2021. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, đêm và sáng vùng cao rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 19-21 độ. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 14-16 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ, nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 19-20 độ, nhiệt độ thấp nhất 16-17 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong năm quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website yenbaitv.org.vn. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.